Chư Phật dạy chư ác mạt tà có nghĩa là không làm tất cả các điều ác. Bây giờ quý vị thấy các điều ác nhiều hay là ít? Vô số. Mà bây giờ nói không làm tất cả các điều ác, thế bây giờ mình làm sao mình không làm tất cả các điều ác? Nhiều quá làm sao không làm hết được? Không làm các điều ác ở đây là dứt tất cả các điều ác, có nghĩa là bất cứ một điều gì không được tốt vừa mỏng trong tâm thì mình không theo, phải không? Bất cứ một điều gì không được lành thì sao? Mình không được nói. Bất cứ một điều ác nào dù nhỏ hay lớn mình cũng tuyệt đối không được làm. Cho đến khi nơi mình thuần thục, thuần thiện rồi thì trong tâm mình không còn niệm ác. Mà tâm quý vị không còn niệm ác thì thế gian này có rất nhiều điều ác mà mình không làm, không khởi, thì có điều ác nào có với mình không? À, như vậy mình đã thực hành xong câu thứ nhất. Chư Phật dạy là không làm các điều ác, phải không? Đó. Bây giờ chúng thiền phụng hành có nghĩa là vẫn làm tất cả các điều lành. Làm tất cả các điều lành có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình khởi lên cái gì mình theo đó hay sao? Ví dụ ngày hôm nay tôi khởi tâm tôi muốn cúng cho thiền viện 100.000, trong túi tôi có còn 1.000 à, vậy làm sao cúng? Vậy là mình làm được hay sao? Làm sao mình làm hết các điều lành được? Mà nếu khởi bao nhiêu mình theo bao nhiêu thì vậy là mình theo niệm chứ, vậy là cũng vô lý rồi, phải không? Đó. Cho nên điểm chính yếu ở đây là gì? Làm tất cả điều lành có nghĩa là tấm lượng mình mở rộng thì trong bất cứ một trường hợp nào mình cũng có thể làm lành được, chứ không phải là nhất thiết mình phải khởi tấm làm gì thì mình theo đó mới làm tất cả, phải không? Bây giờ chỉ cần tấm mình mở rộng thì các điều lành từ đó mà được đầy đủ. Hệ thấy điều gì cần thiết trong khả năng cho phép thì mình sẵn sàng làm, thì như vậy là mình đã làm tất cả các điều lành. Thí dụ cụ thể, quý vị từ đây ha bước xuống bãi xe mà thấy một cái nhanh thông nhỏ nó rớt ở bên đường, thì nếu là một người tấm hẹp thì sao? Thấy cái cử thấy mặc kệ nó mình đi thôi, phải không? Còn tấm mình rộng rồi thì sao? À, lầm bỏ bên liền. Mà quý vị có cần khởi không? Đâu cần đâu. Đó, như vậy là chỉnh tấm mình rộng, không cần khởi, thì hằng ngày bất cứ những việc chi tiền tay mình có thể làm được rất là nhiều. Thì như vậy là mình có thể là mình làm được như điều lành, phải không? Đó là mình làm tất cả các điều lành. Thì chỉnh tấm rộng lớn đó cho nên làm được tất cả các điều lành mà mình không cần để ý. Chỉnh tấm rộng lớn đó cho nên phước đức rộng lớn không thể tính đếm được. Cho nên quý vị biết thiền sư Sơn Cốc ngài có nói về việc là nếu lấy tượng màu để mà xem phước á, thì chưa chính xác. Thường là mình hay nhìn cái mặt, mình nói tôi biết mặt huynh này á, là phước đức to lắm, phải không? Còn mặt người kia là ú tội, như vậy là phước yếu. Nhưng mà thiền sư Sơn Cốc thì ngài không chịu. Ngài nói nếu mình nhìn trên mặt mà đoạn phước đức thì không có đúng. Mà ngài nói là mình chỉ nên nhìn độ lượng của người đó càng hay sâu, rộng hay hẹp thì liền biết phước họ nhỏ hay là lớn, chứ không nên nhìn trên hình tượng. Là tại vì sao? Quý vị nghe rồi biết phải không? Tấm mình rộng thì sao? Cởi mở, sẵn sàng làm tất cả một cách vui vẻ. Thì như vậy chỉnh đó là phước mình lớn. Chứ còn giả sử như hôm nay hiện cái tượng có phước thiệt, nhưng mà tượng đó là do đời trước thôi, ăn cơm thiêu phải không, mà không làm việc mới thì coi như là mình cũng chịu đúng mà hâm lại. Đó, cho nên nhìn trên tấm lượng người đó rộng hay lớn thì biết phước người đó lớn hay là nhỏ. À, thì đó là mình thấy rằng làm tất cả điều lành có nghĩa là tấm sẵn sàng mở rộng thì mình có thể làm bất cứ một điều gì mà không cần để ý, không cần để ý đến, thì điều lành đó chính là mình làm được nhiều, thì đó là mình làm được tất cả điều lành, phải không? Và câu 3 là từ tình kỳ ý, có nghĩa là phải luôn luôn giữ tấm ý mình thanh tịnh. Bây giờ thưa quý vị, nếu chúng ta làm ác thì tấm mình thanh tịnh không? Không thanh tịnh. Cho nên tội dạy chúng ta là phải dứt tất cả điều ác, phải không? Nếu chúng ta làm lành mà chúng ta kẹt trong điều lành thì tấm mình thanh tịnh được không? Cũng không thanh tịnh luôn, phải không? Cho nên làm lành mà phải không kẹt lành mình mới thanh tịnh được. Nếu mình làm lành mà mình kẹt trong điều lành thì như vậy là tấm mình tạng loạn. Mà tấm tạng loạn thì tới đây Phật nói là giữ tấm bị mình thanh tịnh. Nếu mà như vậy thì câu trên và câu dưới nó nghịch nhau sao? Đó, cho nên mình mới thấy rằng muốn câu 3 này xuyên suốt đúng với bài kệ trên thì mình làm thiện mà phải đảm bảo tấm mình thanh tịnh nữa thì mới đúng bài kệ chứ Phật dạy ở đây. Quý vị thấy có phải vậy không? Còn nếu mình làm thiện mà tấm mình bị loạn á thì như vậy là câu 3 này nó không đúng nữa rồi. Đó, cho nên mình muốn hiểu câu 2 cho đúng thì câu 3 cũng phải đúng. Mà muốn hiểu câu hai đúng có nghĩa là chúng ta làm điều lành mà phải thực sự đảm bảo một vấn đề nữa là tâm ý mình phải thanh tịnh thì mới đúng bài kệ, phải không? Nhưng mà phải làm điều thiện như thế nào thì mới bảo đảm tâm ý mình thanh tịnh được. Bây giờ tôi lấy một ví dụ thế này. Ví dụ như mình thường hay đi chùa, mình cúng dường cho chùa rất là nhiều. Nhiều lần như vậy, một hôm nào đó mình đến chùa, quý thầy cũng biết vô tình hay là bận việc gì đó không có tiếp tử tế, bỏ lỡ mình giống như người lạ vậy đó. Hay sao? Về mình buồn vậy không? Có người thề không thèm tới cái chùa đó nữa thì sao? Đó là gì? Quý vị thấy này, giả sử như mình tới chùa bình thường, mình chưa hề cúng gì hết, mà bây giờ tới quý thầy không tiếp đãi thì quý vị có buồn không? Đâu có buồn gì đâu, mình có cống cạn với chùa gì đâu buồn, quý thầy không tiệm phải thôi phải không? Và trường hợp thứ hai, mình tới chùa mình cũng rất là nhiều mà về thôi mình thể chi hết, thì tới quý thầy không tiếp đón quý vị có buồn không? Cũng không buồn luôn. Nhưng mà nếu quý vị tới chùa cũng rất nhiều mà thấy rằng là mình ghi sổ công đức quý thầy cho mình tập ở nhà á, bây giờ quý thầy không đón tiếp thì sao? Nó buồn rười rượi phải không? Thì có đó mình thấy có phải là do vì mình làm mà mình thấy có mình làm, có dính mắc đến đó thì mình buồn dần không? Đó. Có phải là do vì mình làm thiện mà mình thấy mình làm thiện, dính trên điều thiện thì mình có phiền nào tâm ý mình không thanh tịnh không? À, thì từ đó mình mới thấy do làm lành mà dính kẹt vào điều lành cho nên mình không được thanh tịnh, phải không? Thì từ đó mình mới thấy rõ chư Phật và chư Tổ dạy rất là rõ ràng. Làm điều thiện mà dính trên điều thiện thì ý không được thanh tịnh. Làm điều thiện mà mình không dính trụ vào điều thiện thì tâm ý mình mới thanh tịnh, phải không? Tại vì á, quý vị biết tuy đó là điều thiện nhưng mà nếu mình dính kẹt, mình có tâm dính mắc trên nó thì nó rơi vào sanh diệt thì vẫn làm cho tâm ý mình loạn động và không thanh tịnh được. Mà muốn tâm mình thanh tịnh á, thì mình tuyệt đối lìa cả hai pháp thiện và ác. Quý vị còn nhớ quý vị thiên sứ nói mạc vàng túy quỷ nhưng mà rơi vào con mắt thì vẫn làm sổ, quý vị công nhận không? Có quý vị nào quỷ vàng quỷ ngọc mà dạ mìn bỏ vào trong con mắt mình mà nhậm lại không? Rõ ràng là nó không chịu rồi phải không? Đó, thì điều thiền cũng vậy, điều thiền tuy là tốt thiệt nhưng mà nếu mình sánh tâm chỉnh mắt thì trong chỗ thánh tình kia nó không dung được. Cho nên nếu mình sánh tâm dính mắt trên điều thiện thì tâm chúng ta không thể thanh tịnh một cách đúng mức. Chính vì vậy mà quý vị thấy trong bài kệ này chư Phật khuyên mình làm lành mà phải giữ tâm ý thanh tịnh nữa, có nghĩa là làm lành mà không sánh tâm trụ trước, không dính mắt trên điều thiện đó thì tâm ý mình mới thanh tịnh được. Mà làm được như vậy thì có giống với lời của Lục Tổ Huệ Năng dạy ngơ ngơ không tu thiện trong bài kệ quý vị vừa nghe qua chưa? À, mà làm được như vậy đó là mình đã làm đúng lời của Đức Phật dạy chứ không phải là thường. Thì của hai bài kệ trên quý vị thấy lời dạy của hai bài kệ trên, một bài là của chư Phật và một bài là của chư vị tổ sư, thì quý vị thấy hai bài kệ đó có phải là nhất quán với nhau không? Thống nhất với nhau phải không? À, không sai khác. Vậy mình mới biết đến chỗ rốt ráo rồi thì Phật Tổ có một cái nhìn đúng không sai khác nhau. Và vậy mình mới biết đó là chân lý, và chân lý thì không có hai. Và qua lời dạy của quý ngài chúng ta mới thấy rõ cái nhìn đúng về thiện và ác là như thế nào. Khi nãy giờ quý vị nhớ ra phải không? À, nếu chúng ta không còn kẹt vào hai bên thiện và ác thì tâm mình mới thực sự thanh tịnh được. Mà tâm tịnh thì trí sáng, phải không? Cho nên mình vẫn làm vẫn sống nhưng mà mình không lầm, không dính kẹt giống như những người chưa biết. Khi mà mình sống như vậy là mình đang lặng lẽ tỉnh táo, định tĩnh mà biết tất cả một cách rõ ràng. Cũng giống như gương soi vật thì không cần khởi nhưng mà vật vật đến thì hiện ảnh một cách rõ ràng. Cùng vậy, tâm thanh tịnh thì trí sáng suốt, cho nên không lầm. Mà không lầm thì mình không dính kẹt trên thiện và ác. Thì từ đó mình thấy khi mà mình không lầm, không dính kẹt thì mình thấy suốt, mà nhờ thấy suốt cho nên chúng ta không bị cái thiền và cái ác làm lầm để rồi chịu khổ. Không dính cho nên chúng ta không bị cái thiền và cái ác chi phối để chúng ta khổ, phải không? Tại vì chúng ta đang ở trong nó thì nó chi phối mình. Bây giờ chúng ta không dính thì mình ở trong nó hay là không? Không dính là vượt trên nó, cho nên nó không chi phối mình mà mình làm chủ nó thì cái gì làm cho mình khổ được? Đó. Mà thấy và sống được như vậy là chúng ta đã có được cái nhìn đúng về thiện ác, vượt lên trên thiện ác, không còn bị thiện ác chi phối. Thì đó chính là chúng ta đã xác định được cái nền của thiện và ác. Có nghĩa là có một tâm định mà sáng thì mình xác định được cái nền. Từ đó mình có được trí tuệ chân thực, có một cái nhìn đúng về thiện ác, cho nên mình thấy suốt, không dính, cho nên mình không bị thiện ác chi phối. Cái nhìn đúng về thiện ác gốc ở chỗ là thấy suốt nhưng mà không kẹt trên nó. Mà thấy suốt có nghĩa là rõ biết tất cả các pháp thiện ác một cách rõ ràng, thì đó là Ngài Huệ Hải, Ngài nói đó là tuệ, phải không? Mà mình không dính thì mình có đồng không? À, đó là mình không dính trên cái thiện ác, không dính trên cái bị mình biết, cho nên tâm mình vẫn lặng lẽ, thì đó là định. Lặng lẽ mà thấy suốt thì đó là tuệ. Thấy suốt mà không dính thì đó là định tuệ đồng dung. Đó là mình có một cái nhìn đúng và thiện ác, thì ngay đó là giải thoát, phải không? Đó. Quý vị sống được như vậy có nghĩa là quý vị xác định được cái nền của thiện và ác. Ở đây tôi cũng nói thẳng ra cho quý vị biết luôn, là tại vì tuy nói giống dài mà bên trong nó có cái cổ quan trọng á, giờ nói thiệt ra cho quý vị dễ nhớ. Tại vì thế này quý vị, nói như thế này, thường mà nói thiệt ra quý vị nghe cái nhớ liền à, nhớ liền cái thầy chiên đỏ mình cũng nghe nhiều, mình thuộc lòng liền à, cái về nó ít có sự đánh đồng, phải không? Cho nên mình nghe ở đây mà về nhà mình quên. Cho nên quý thầy cũng phải đem sáng sợ ra từng chút một chút vậy đó, chệ cái này chệ kia nói cho dai dòng vậy đó, cho quý vị thấy nó thấm. Nhưng mà cái sự thật của nó, nói chút xíu thôi à, không có nhiều. Quý vị bây giờ nhìn lại nha, cái trường hợp quý vị khởi tâm thiện thì quý vị làm thiện, đúng không? Quý vị khởi tâm ác thì mình làm ác. À, và cái thiện cái ác thì như vậy theo cái tâm của mình, khởi như thế nào làm thế đó, thì nó không cố định rồi. Đó, thì trường hợp đó là nó không cố định. Mà có khởi thiện làm thiện, có khởi ác làm ác, thì ngày hôm nay mình thiện, ngày mai mình ác, thì như vậy cái thiện ác nó đáp đổi hoài, nó không cố định. Mà cái thiện nó trong cái tương đối, nó đáp đổi hoài như vậy, thì trong cái tuyệt đối lâu dài, nó không bảo đảm chắc chắn cho mình là một con người thiện hoàn toàn, để mình luôn luôn được an lạc. Thì như vậy cái thiện nó cũng giả dối. Thì trong cái thiện cái ác nó đáp đổi này, thì quý vị thấy nó là chiêu đồng hay là chiêu tịnh? Đồng là thuộc loạn tưởng, quý vị thấy không? Mà loạn tưởng thì lại cái duy trì, lại định trí. Cho nên mình không dính trên thiện ác, có nghĩa là tâm mình an định thì mình trì được cái kia, quý vị công nhận không? Khi quý vị an định thì quý vị thấy rõ cái tấm thiện ác của mình nổi, thì quý vị có theo được không? Thấy rõ thì không theo. Cho nên ngay khi tâm an tịnh là mình giải quyết được cái thiện ác không cố định chiêu nổi kia, thì giải quyết được cái loạn tưởng kia. Đó là một. Bây giờ cái thứ hai là trường hợp thiện ác không phân định rõ ràng, như cái chuyện mà thầy tí khéo trẻ đẩy thầy tí khéo già mà lỡ tay bị chết đó, thì đó là gì? Là không rõ ràng, là mù mờ mà làm, thì đó là thuộc về gì? Nói thẳng là thuộc về vô minh, phải không? Thuộc về cái mặt chim của nó mà. Tại vì mình không rõ ràng mà đẩy lỡ, thì đó là không xét rõ, đó là vô minh. Đó, mà vô minh thì lại cái gì? Trí tuệ trí, phải không? À, vô minh thì lại trí tuệ trí. Cho nên mình phải thấy suốt rõ ràng thiền và ác, chứ không phải là mình mê mờ mà không biết. Thì khi này giờ quý vị thấy này, hai cái mà quý thầy nói mình cần phải giải quyết bây giờ là gì? Là phải ổn định cho được cái không cố định của thiện và ác. Có nghĩa là cái thiện ác của chiêu nổi nó là không cố định này, thì bây giờ phải mình phải ổn định lại. Mà muốn ổn định lại á, thì mình phải xác định cái nền của nó, thì mình kéo nó xuống được, phải không? Bây giờ quý vị không xác định nên nó, làm sao mình ổn định nó? Cho nên mình xác định cái nền của nó, thì những cái này nó xuống cái nền này là xong, tiêu. Đó, thì cái chiêu nổi kia là loạn tưởng thì lại định trị, cho nên án định lại, thì cái kia làm sao mà dậy khởi? Đó là một. Thứ hai, trường hợp mê mờ kia là gì? À, mê mờ kia là mù mờ không rõ, mà muốn thấy rõ một cách rõ ràng phân định thì dùng trí tuệ. Cho nên khi nãy giờ quý thầy nói là sao? Mình làm thiện mà không dính trên điều thiện, tuyệt đối không làm tất cả các điều ác, thì đó là tấm mình an định, phải không? Mình không dính trên điều thiện, làm thiện mà không dính trên điều thiện, thì đó là tấm mình an định. À, và không làm ác thì tấm mình cũng an định. Mà an định thì quý vị đã ổn định được cái không cố định của thiện ác chưa? À, thì đó là vô tâm, phải không? Là ngơ ngơ ngạo ngạo. Mà nếu ngơ ngơ ngạo ngạo mà quý vị chim lằn trong đó luôn thì sao? Là mù mờ, cho nên bị cái không rõ ràng kia nó chi phối. Cho nên vô tâm nhưng mà phải thấy suốt thì mình giải quyết được cái mù mờ kia. Đó, thì định tuệ là ngay trong cái bài học khi nãy giờ mình nghe, phải không? Đó, cho nên đối với tất cả các cảnh thiện ác, mình thấy suốt, biết rõ một cách rõ ràng, thì ngài Huệ Hải nói đó là tuệ. Và đối với cái mình thấy suốt rõ ràng, tức là cái thiện cái ác đó, cái bị mình thấy đó, mà mình không hề có một tấm dính trên nó, không hề có một cái tấm chấp trên nó, thì như vậy mình an định. Thì ngay một cảnh mà mình không dính thì mình sáng suốt, và ngay sáng suốt đó là mình thấy rõ, mà ngay thấy rõ mà mình không dính trên nó, mình an định, thì đó là định tuệ đồng thời. Đó, thì từ đó quý vị thấy, tuy cái thiện cái ác nó không cố định, nó có thể thay đổi bất thường, nhưng mà nếu chúng ta biết và xác định được cái nên chỉnh của nó rồi, thì chúng ta sẽ làm chủ được nó và chúng ta sẽ ổn định được nó. Thì bây giờ quý vị đã thấy rõ và ổn định được chưa? Đó, thì rõ ràng rồi. Mà chúng ta có được một cái nhìn đúng và làm đúng như vậy, thì chúng ta đang thực hành đúng theo lời chỉ dạy của chư Phật và chư Tổ. Mà thực hành đúng lời chỉ dạy của chư Phật và chư Tổ thì chúng ta không còn bị mê lầm và chịu khổ. Nếu mà nói cao hơn nữa, nếu chúng ta có một cái nhìn đúng và làm đúng như lời chư Phật và chư Tổ chỉ dạy, thì sẽ có ngay chúng ta đạt đến quả vị giống như quý ngài không khác. Đó, thì đó là kết lại. Bây giờ đến một mức thứ ba, thì mức này là đi vào ứng dụng. Thế nãy giờ học á, là mình phải hiểu phải không? Bây giờ ứng dụng. Thì quý vị biết có một cái giai thoại rất là thực tế mà quý thầy nghĩ cũng nên nêu ra đây để quý Phật tử biết có một cái nhìn đúng về thiền ác trong cuộc sống của mình hàng ngày. Thì quý vị biết cái thiền viện Trúc Lâm này á, khi mà khởi công xây dựng cho tới khi hoàn thành, phần đóng á, là do quý thầy tự làm là chính, phải không? Những người khác chỉ là phụ thêm, còn quý thầy phần đóng là chủ động làm. Thì cho đến cái con đường lên đây nè, từ ngã ba lên quý thầy cũng là chủ động làm luôn. Rằm tháng 7 mà cũng con vạc đã làm đường đó quý vị thấy đó. Thì khi mà quý thầy đang làm đường như vậy, thì có một vị sư cô đi ngang qua. Ở đây tôi cũng miệng kể tên, nhưng mà quý vị này cũng rất là giỏi. Thì vị đi này lanh lời và hỏi: thầy đang đắp đường lên trời hả thưa thầy? Hỏi như vậy nghĩa là sao? Hỏi thầy đang đắp đường lên trời phải không thưa thầy? Hỏi như vậy nghĩa là sao? Nếu chúng ta đang làm mà nghĩ làm như vậy cho có phước, đời sau được sanh lên cõi trời, thì quý thầy đang đắp đường lên trời một cách rõ ràng, phải không? Đó, mình thấy mình làm có phước để được phước sanh thiên, thì đó là mình đang đắp đường lên trời. Thì đó là Nico này muốn biết có thường mấy ông thầy đang ở đâu, có phải là muốn lên cõi trời không, phải không? Bây giờ nếu ngay đó quý vị trả lời sao? Nếu mà mình trả lời phải á, thì đúng rõ ràng là mình đang đắp đường lên cõi trời, phải không? Nhưng mà nếu trả lời không phải thì sao? Cũng chính là mình đang đắp đường lên cõi trời luôn. Quý vị thấy là không? Sao là vậy? Tại vì nếu trả lời chấp nhận là phải thì có nghĩa là mình nghĩ làm đường cho có phước. Mà khi làm đường có phước thì được sánh thiên, sánh lên cõi trời, thì đó là mình đang đắp đường lên trời một cách rõ ràng, phải không? Còn nếu trả lời không phải thì có nghĩa là mình đắp đường thì cứ đắp mà không nghĩ là có phước để được sánh lên cõi trời, có nghĩa là mình không dính chấp, không trụ trước vào phước, cho nên trả lời là không phải. Mà trả lời như vậy thì đồng ý nghĩa khi nãy giờ chúng ta nghe qua rồi. Nhưng mà tại sao ở đây quý thầy cũng còn nói nếu trả lời không phải thì cũng chính là chúng ta đang đắp đường lên cõi trời luôn? Như vậy nghĩa là sao?